Câu thứ hai là ngài thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Thế như xương xương hiểu lộ xuất hốt tức vô. Ngạn thọ tịnh đằng khởi năng trường cửu. Cái âm Hán á, nó rất là sắc bén, và âm sắc nó rất là mạnh, rất là hùng, hùng tráng á. Bây giờ quý vị phải học thêm cái này nữa này. Quý vị học Quy Sơn mà chừng nào quý vị cảm thấy cái sự thôi thúc học chữ Hán á, thì lúc đó tôi thành công. Thích học chữ Tàu, nó thấy ông viết lăng hoằng trên bảng, làm điệu quá chừng, ông khoe chữ quá chừng, bây giờ mình phải học để cho viết đọc cho được, chứ không thôi bị ông lè mắt hoài chán lắm. Thế thì chừng đó tôi thành công. Bây giờ thích học chữ Hán chưa?
Thích.
À, thưa chữ Hán rất là hay, tại vì cái loại đơn âm này nó rất là mạnh, rất là hùng. Và một câu chữ Hán á, thì cái nghĩa nó rất là rộng so với câu tiếng Việt. Thí như là ví như là xuân xương hiểu lộ thống hốt tức vô, thì ở đây ngài Tích Liên á, ngài dịch thành hai câu nè: ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, thì ở đây ngài cũng dịch ra cái câu đó thành hai câu: kìa như cây đứng bờ sông, nọ dây vành diễn khó trong lâu dài. Cạn thọ tức là cây ở bên bờ sông, tỉnh đằng là cái dây mây ở bên cái giếng cạn. Nó có một cái câu chuyện về hai cái từ ngữ này. Khởi năng trường cửu là đâu có thể lâu dài, không có thể lâu dài được, há có thể lâu dài được. Nó như một câu hỏi vậy đó. Mình kể cái câu chuyện ngạn thọ tỉnh đằng, cây bên bờ sông thì quý vị biết rồi. Ai mà từng sinh trưởng ở sông nước miền Tây thì cái chuyện này chứng kiến rất là dễ. Sóng nó vỗ vô vậy nó lấy đất hết rồi, còn cái cây nó đưa rễ và nó nghiêng ra vậy. Và cái cây đó không biết là nó sẽ ngã xuống lòng sông lúc nào. Và nó ngã xuống lòng sông, đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai thì nước cuồn cuộn từ thượng nguồn sông Cửu Long đẩy nó không biết nó đi đến cái phương trời nào. Đó là hai. Ta cũng thế, ta đang đứng trên bên ở cái bờ sinh tử. Các vị nhớ như vậy nghe, mình đang đứng trên bên giữa cái bờ sinh tử, tử thần nó tới nó xô mình té cái ùm xuống cái cõi chết. Đó là bước đầu của cây nó té xuống sông. Bước thứ hai là ta giống như cây. Cây á thì nó có khả năng nó trôi cuối dòng sông, người ta biết, người ta đoán được. Mà mình trôi tới đâu? Không hề biết. Trong cái cõi mịt mùng, trong cái bóng đêm của cái chết, thưa đại chúng, là mình không biết mình lạc về đâu hết. Tội cho mình hơn cái loài cây kia. Cây thì đôi khi nó trôi nó còn nổi lên, người ta thấy lá là ta vớt được, mà con người mình thứ chìm vào cõi chết rồi không biết đâu mà vớt cả. Đó là thân phận con người, ta đang đứng trên vên ở bên bờ của sự sinh tử. Đó là ngạn thọ. Ngạn thọ là cây bên bờ sông. Tỉnh đằng nó có một cái sự tích từ trong kinh như thế này. Có một tên tử tội kia, vua sắp đem hành quyết, và tình cờ sao ảnh vượt được, tức là đứt dây trói thì người ta chưa kịp chém ảnh thì ảnh đứt dây, cho nên ảnh co giò ảnh chạy. Thế thì nhà vua mới cho 4 con voi đuổi theo nè, rồi cho một đàn lính đuổi theo nè. Và em thấy sau cái voi dữ nè, lính vua nè đuổi theo không có buông tha, cho nên chạy tới rất là mỏi mệt. Thì mai thai ở bên cái khe nó có một cái sợi dây mây nó thòng xuống vậy. Anh mới nắm cái sợi dây mây, anh nghĩ là mình đu người qua bên kia thì có thể là vượt thoát được cái tình trạng bị voi dữ nó rượt nó giết, và cái đoàn quân của nhà vua dí mình. Nắm sợi dây đu đưa thì cái dây này nó rời được cái bờ bên này, nhưng mà nó lại không tới bờ bên kia, nó treo lòng thòng ngay giữa cái khe thôi. Và nhìn lên trên thì cái sợi dây mây này nó nối liền với một cội đại thọ. Trên đó thì có hai con chuột, một con trắng con đen, nó đang gặm. Nó chạy qua nó gặm cái, chạy về gặm cái. Nhìn xuống này thì thấy cả một cái khe rất là dữ dằn, nào là rắn, nào là rồng nó phun lửa. Và ba bên bốn phía thì toàn là sài lang hổ báo ác thú rất là dữ dằn. Tức là nhìn xuống dưới thì nếu anh rớt thì anh tán mạng, không tán mạng thì anh cũng bị những cái loài độc trùng ác thú nó giết anh. Nhìn lên trên thì thấy cái đời sống của mình nó gắn liền trong sợi dây, nó mỏi mòn từng chút. Nhưng mà may mắn thay, lúc đó có mấy con ong mật đi lấy mật á, nó bay ngang qua, nó làm rơi 50 giọt mật, sao nó trúng ngay cái môi này. Cái anh ra lưỡi anh liếm mà thấy ngọt, ngon quá. Cái anh quên rằng trên kia cái sợi dây mình đang nắm nó mòn mỏi sắp đứt, quên rằng ở dưới kia mình rớt xuống thì chết, quên ở bên bờ bên này thì do nó đang phục, nó chờ mình, nó giết mình. Đó là câu chuyện của dây bên vành diễn. Trong ngôn ngữ kinh gọi là tỉnh đằng. Ý nói cái gì? Thưa đại chúng, là mình bị đất nước lửa gió của tứ đại nó đuổi mình hàng ngày. Có phải vậy không? Các vị nghĩ là thân thể này mà các vị nóng quá nhiệt độ 37 độ thì các vị bệnh hay là các vị bình thường? Bệnh rồi. Cơ thể ta mà cái nhiệt lượng không đủ để nó điều tiết á, nước này nó nhiều thì sao? Mình đi đâu có nổi. Nó lên kilo khoảng chừng vài trăm phao thì có nước mà chết, làm sao mà cất chân đi nổi. Nước nhiều không được, lửa nhiều không được, gió nhiều cũng không được. Nghĩa là bốn đại phải điều hòa thì gọi đó là thân ăn ổn. Bốn đại điều hòa, ăn vào trơn tru, thải ra trơn tru thì hạnh phúc. Ăn vô ngon mà thải ra không có được thì sao? Kêu cấp cứu liền thôi chứ đâu có cách gì khác. Rõ ràng là đời sống con người hạnh phúc hay bất hạnh được đánh giá ở chỗ rất mỏng manh, đó là gì? Ăn vô ngon, thải ra ngon lành thế thôi. Ăn vô ngon mà nó không có chịu bài tiết, thế thì ô hô rồi, thế thì có thể ra gò như chơi. Và thưa đại chúng, là đời sống của mình nó mấp mé giữa cái khổ và cái vui, điều tiết bốn đại để cho nó hài hòa rất là cực. Ấy vậy mà chúng ta đang bị bốn đại đất nước lửa gió rượt đuổi phía sau, mình co giòn chạy chết đấy chứ. Chạy chết rồi nắm cái sợi dây toàn ten, sợi dây sinh mạng này, sinh mạng này nó bị bào mòn, cứ ngày qua mòn một chút, đêm về mòn một chút. Tức là con chuột đen nó đi ngang qua là ban đêm, chuột trắng đi ngang qua là ban ngày. Mỗi một ngày, mỗi một đêm là nó mòn một chút. Mà ta nắm cái sợi dây sinh mạng mình mỏng manh lắm, hơi thở vào hơi thở ra là sinh mạng mình. Và nếu sinh mạng này cắt đứt rớt xuống kia thì sao? Nào là sáu cõi luân hồi mênh mang lòng lộng, mình không biết rớt đường nào. Thế mà chỉ cần năm giọt mật thôi, nó dính môi cái là mình thấy an lòng. Ồ, cuộc đời quá là hạnh phúc á, không đến đổ sợ chết. Năm giọt mật là gì? Thưa, nào là sắc nè, nào là tài, nào là danh, nào là lợi, nào thực, nào thi. Và người tu mình lãng quảng thì cứ mắc vào năm cái nẻo này rất là dễ. Sắc thì Đức Thế Tôn đã chế tác ra tới 250 giới để ngăn rồi, ngăn từ xa chứ không phải ngăn gần. Tài thì thưa đại chúng là Đức Thế Tôn cũng chế tác, nhưng mà thưa nó trá hình rất là nhiều dạng. Cái dạng gì? Thưa, tinh tế nhất là mình thấy người ta ăn sang mặc đẹp hơn mình thấy thèm, đó là dạng mời gọi của tài. Chứ chưa cần nói đến anh có ở trong công chừng 50 ngàn, 100 ngàn gì anh mới gọi là người có tài sản, không cần. Tâm thức anh khởi một ý niệm ham muốn gì cái gì, đó là tâm thức anh nó đã chớm cái mòi tham tiền trong đó rồi, và nó tinh tế vô cùng. Điều này chúng ta có dịp bàn lại, nhưng mà xin nhớ cho một điều là năm món dục nó làm cho chúng ta quên đi cái nỗi sợ hãi hùng của chuyện tử sinh. Và quên nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm bồ đề của anh, cái lửa trái tim ham tu của anh nó nguội dần, nguội dần, nguội dần, rồi ngày qua tháng lại. Nếu anh là người tu thường thì anh trở thành cái mục tiêu cho Phật tử tín đồ. Ta nhìn vào anh, người ta đánh giá thấp đạo Phật, cạn nhất là như vậy. Nếu mình không có hoàn thiện tư cách người tu của mình á, mức độ cạn, mình chưa phải là ông thầy lớn dạy đạo gì, thì người ta nhìn anh, người ta đánh giá đạo Phật. Quá ra là trong thế giới nhà chùa mấy ông thầy tu có gì hay đâu. Thế thì mình đóng góp một phần vào cái gì? Cái sự phá hoại tính tâm của Phật tử. Nếu anh trở thành những vị thầy lớn thì thưa, cái chất của anh mà nó còn tham ngũ dục, biểu hiện ra mắt, biểu hiện ra lời, biểu hiện ra cái cung cách của anh, thế thì anh còn loài người nắng tổ hơn nữa. Rõ ràng là như thế. và quy trở lại. Thưa đại chúng, là ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu cũng có một cái ý chung, đó là mời ta quán chiếu về vô thường. Khi các vị mà nhận diện được vô thường rồi thì các vị sẽ thênh thang đi trong cuộc đời này, không có lo thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ, lo hàng, lo kém, lo đói, lo kháng gì cả. Các vị cũng không có còn sợ bất cứ một cái gì trên cuộc đời này nữa, cái chết đáng sợ nhất thôi. Và khi người xưa họ phát khởi niềm tin tam bảo, họ tu, có khi họ sợ quên cho nên họ khắc trên trán này cái chữ gì? Khắc chữ chết trên đây. Chữ chết nghe nó mới hùng, chứ chữ tử nó không biết tử là gì. Khắc chữ chết nghe đây, nghĩa là ta sẽ chết. Chết bây giờ, chết chút xíu nữa, sẽ chết bất cứ lúc nào. Cho nên cái việc gấp rút là phải giải quyết cho được cái chuyện tử sinh ngay một đời thôi. Câu thứ hai là mời ta quán chiếu về nỗi vô thường. Nọ dây vành nhiễn khó trong lâu dài, rồi xúc niệm niệm vãng lai quá gấp, phát phát theo hối hấp cho mau là gì? Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian. Chữ Hán là niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian. Câu cuối là chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãy yến nhiên không quá. Các vị vừa nghe mình nói niệm niệm là gì rồi? Niệm niệm đó là cái tâm thức này, cái ý niệm đầu tiên nó khởi lên, nó chưa kịp tắt thì ý niệm thứ hai nó lại khởi lên, kế tiếp gọi là niệm niệm. Hay là mình nói cụ thể để cho dễ hiểu là thế này. Ví dụ như tôi nói một tràng ngôn ngữ dài thế này, thì các vị thấy là tiếng này vừa tắt thì tiếng kia sinh. Một cái câu nói của chúng ta để truyền đạt ý nghĩa mà người khác nghe được, nó được kết thành vài chục chữ, hoặc là 10 chữ hoặc 5 chữ tùy cái trình bày của mình. Như vậy thì một câu nói là sự kết hợp của 20 chữ nối lại để thành một câu. Thì một niệm có nghĩa là từng chữ được gọi là một niệm chưa? Một niệm. Thế đó, thưa đại chúng, là cái ý nghĩ này nó vừa sinh khởi, chưa kịp tắt thì ý nghĩ khác nó lại thoáng khởi lên liền, gọi là từng niệm từng niệm. Cái này sinh thì cái kia diệt, cái kia diệt thì cái sau nữa tiếp tục sinh. Và thưa, nó mau vô cùng. Và nhất sát na gian là trong một sát na như thế thì nó có bao nhiêu niệm sinh khởi trong tâm thức ta, thì cái vấn đề vô thường của đời người nó cũng nhanh như thế. Thưa đại chúng, là cái sống và cái chết của mình nó nhấp nháy trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Thấy thì ghê gớm vậy, nhưng mà thưa các vị là cái thọ mạng của mình nó mỏng manh vô cùng. So với cái nhà là một vật chất hiện thể, thế thì người ta còn đánh giá nó được 50 năm, 70 năm cái giá trị của nó tồn tại trên mặt đất này. Nhưng mà chưa hề có một con người nào dám nói là con người này sống 100 tuổi, 200 tuổi hay là 30 tuổi, 40 tuổi cả. Tại sao? Chết là cái rất là tình cờ, cũng rất chắc chắn. Không có một con người nào sinh ra trong nhân gian này mà không chết cả. Hình hài anh, dù anh có tập tạ, dù anh có chăm sóc mấy đi nữa, có khỏe mạnh như được tạc từ cái khối đá hoa cương, đẹp đẽ là thế, vững chắc là thế, nhưng mà chắc chắn một điều là chết đã đến bất ngờ, con người kia dù chăm sóc giỏi mấy cũng ngã đuổi ra chết mà thôi. Chúng ta đồng đẳng với nhau về cái chết. Cái chết của vật chất hữu vi bên ngoài, tức là nhà, cửa, xe, cộ, cái giá trị của nó người ta định được dài 30 năm. Nhưng mà cái chết của hình hài này không ai đánh giá đúng cả. Nó chắc chắn phải chết, nhưng mà cái chết của con người, thưa, nó tình cờ vô cùng, giống như là ở trên trời rớt xuống cái bùm cái mình chết vậy thôi. Tử tội thì người ta giải quyết 5 năm mới đem ra pháp trường xử bắn hoặc cho ngồi trên ghế điện. Thì cái mạng sống của hắn được đánh giá là 5 năm. Nhưng mà cái mạng sống của chúng ta được gọi là người tự do không có đánh giá 5 năm, 3 năm gì cả. Có thể bây giờ, có thể chút nữa, có thể ngày mai, có thể 50 năm sau, chuyện đấy không ai lường được, cho nên rất là vô thường. Và trong một tích tắc thôi, chuyển tức Tức thị lai sinh là gì? Tức là hơi thở này dừng lại, thần thức mình rơi qua đời khác rồi, nhanh lắm lại hà nãy yến nhiên không quá, sao lại an nhiên để cho ngày tháng trôi qua. Câu dưới là một câu hỏi thôi. Anh biết hình hài anh rất là vô thường, hơi thở này dừng tức khắc là anh đã qua một kiếp khác ấy, vậy mà tại sao anh hững hờ với cái ngày tháng đi qua, không biết tự chăm sóc đời sống tu hành của mình để cho mỗi một ngày đi qua nó trôi như anh vốc nước trên cả tay vậy, nó lọt qua cả tay, rất là tội nghiệp cho người tu chúng ta. Đó là hai bài đầu, bài 1 và bài 2. Ngài Quý Sơn, Ngài mời chúng ta quán chiếu về vô thường để làm khởi pháp trong trái tim ta. Cái ý niệm tu hành rất là vững chãi, rất là nhiệt tình. Đó là mình giải thích. Từ trong cái bài này mình giải thích hơi rộng một chút để các vị có thể ghi nhận. Để ghi nhận được chưa? Đủ tiền cơm ăn buổi trưa nay rồi chưa? Đủ rồi hả?
Chưa.
Trước khi mình xóa cái bản này, có một cái yêu cầu là xin đại chúng học thuộc lòng ha. Điều này dặn tới dặn lui hoài, nhưng mà không có nhàm đâu nghe. Dặn hoài, bữa học nào cũng dặn hết. Xin các vị học thuộc lòng.
Nếu có trả bài thì trả bài tự trước.
Trả chứ.
Bài
Minh Quang trước. Minh Quang phải học thuộc lòng à.
Quang nghe ông thuộc rồi các bạn.
Rất là dễ học thuộc lòng. Và mình nghĩ Minh Quang mà học thuộc lòng cái này thì tương lai Minh Quang làm thơ được nè. Ta có thể chia cái bài này ra làm hai phần để mình đi vô cho nó dễ. Phần thứ nhất, nhận diện vô thường, quán chiếu vô thường. Thứ hai là khởi pháp, khởi pháp Bồ Đề Tâm. Trong cái phần nhận diện quán chiếu này, cái điều đầu tiên là mình nên nhận diện và quán chiếu về ngoại giới. Mình có thói quen, mình rất là hờ hững khi nhìn, khi tiếp xúc. Mình ở trong cái thế giới nhà chùa là cái mình tới thấy Phật tử họ đi đến chùa, họ dắt tay nhau, họ nói, họ cười. Mình cứ thầm nghĩ trong lòng là chắc hẳn là đời sống của những người đó rất là hạnh phúc. Thưa đại chúng, thực tế nếu mà ta có dịp quán chiếu, ta nhìn cho sâu thì không hề có đời sống của gia đình nào được gọi là hạnh phúc cả. Cái gì nó cũng có cái bóng của nó. Ví dụ như mình thấy người ta hạnh phúc, nhưng mà mình đâu có biết rằng bên sau của nó là cả một nỗi niềm khổ đau. Đời sống gia đình nào nó cũng có những cái khó khăn đầy dẫy bên trong cả. Thế mà mình nhìn đó thì mình không có tiếp xúc được với những cái điều bên sau của họ. Cho nên cái điều quán chiếu đầu tiên về ngoại giới thì mỗi khi mình nhận diện bất cứ một cái gì, mình hãy biết thầm một điều là tự bên trong nó đều có cái chất xung đột, mâu thuẫn, bất an trong nội tại hết á. Ngay hình hài này là cái nền tảng căn bản để hình thành mọi thứ, mà tự nó đã bất an, nó mâu thuẫn, nó xung đột rồi. Rồi trong đời sống gia đình, ta nghĩ rằng đời sống như thế là hạnh phúc. Ví dụ như những thầy tu trẻ thấy các em nó đến đây, mặt mày nó rạng rỡ, nó tươi tắn, mình tưởng nó đời sống nó hạnh phúc. Thưa, có khi không phải vậy. Cả một khối của sự lo âu bất an chồng nặng trên tâm thức của nó, trên đời sống của nó nữa. Nó đến chùa nó tươi vui là mình tưởng lầm thế thôi, trong khi có khi ở đời sống gia đình của nó là nó bị áp lực của bố và mẹ đè lên nè, áp lực của bạn bè đè lên nè, áp lực của nhà trường đè lên nè. Cho nên khi tiếp xúc với bất cứ một cái hiện tượng gì đến với ta, ta hãy nhìn cho sâu để thấy rằng luôn có cái sự xung đột, mâu thuẫn và bất an trong nội tại. Tiếp xúc cạn là nhận diện được xung đột, mâu thuẫn, bất an. Cách đây rất là nhiều năm, sư ông Trúc Lâm có một đệ tử cư sĩ, chị đó giỏi lắm,
từ năm 70 chỉ viết một cái câu chuyện và rất là hay để đánh thức quý thầy. Hồi đó trong cái Từ Quan tạp chí, không biết ở đây các vị lớn tuổi các vị biết Từ Quan tạp chí ra ha, đó là tạp chí được xuất bản ở chùa Xá Lợi xưa. Cổ viết cái chuyện dễ thương là một hôm có một đoàn nhà văn, nghệ sĩ, thi nhân, họ vãn cảnh chùa, họ tới một cái vùng núi heo hút, họ thăm một cái tự viện kia. Và khi vô đó thì họ phát giác ra là nơi chùa này vị thầy trụ trì đi vắng. Có một ông đệ tử thanh niên mới lớn, và cái thầy này là vốn là người tu hồi bé, cho nên tâm thức rất là trong sáng. Thêm thứ hai nữa là do cái năng lượng của sự tu hành thanh tịnh, cho nên tự nhiên cái đời sống của vị thầy trẻ kia tỏ sáng ra một cái sự dễ thương, an bình, rất là có sức hút đối với nhóm văn nghệ sĩ kia. Trong đó có một vài cô thiếu nữ cố làm quen. Dĩ nhiên là thầy tu trẻ kia chưa hề có cái điều kiện tiếp xúc với những người thành phố, cho nên cái lần đầu tiên ảnh tiếp xúc với các cái người văn nghệ sĩ kia, ảnh cảm thấy nó có một cái gì nó kỳ lạ. Và cái sự vụ đó phát sinh là sau khi cái đoàn người kia, những cô gái trẻ trung của thành phố với nhau những nhánh kia về rồi, cái lòng ảnh chơi vơi mất. Hai hôm sau sư phụ mới về tới. Mình kể chút chuyện vui để điều thứ nhất phân tích để các vị thấy cái đời sống bên ngoài và những cái sức hút của ngũ dục bên ngoài. Hai hôm sau sư phụ về tới, vừa về tới chân núi thôi là ngài rất là lo lắng. Ngài nghe cái tiếng chuông chùa thôi ngài rất là lo lắng. Ngài nói chết rồi, chắc có cái điều gì xảy ra cho cái chú đệ tử nhà mình đây. Tự nhiên trong cái tiếng chuông của nó chiều nay nó không còn cái vẻ gì thanh thoát, yên bình, trầm lắng nữa, mà nó dồn dập, nó bức rứt, nó bất an. Ngài lật đật đi lên tới nơi, đợi cho chú Thỉnh Dương xong, ngài vô, ngài nói: con à, mấy hôm nay ở nhà có chuyện gì xảy ra cho con vậy? Chú thì rất là thật thà, chú nói: dạ bạch thầy, thú thật với thầy là cách đây hai hôm có một cái nhóm người thành phố họ lên, và trong đó có những người con gái, họ nhí nha nhí nhảnh, họ làm cho con rất là bồi hồi, cho nên bữa nay thú thật với thầy lòng con bất an lắm lại. Ông nói: ồ, tội nghiệp con tôi quá, nhưng mà thôi, thầy biết cái số Phật tử đó, thầy sẽ dẫn con về cái vùng đó để con có dịp con chứng kiến tận nơi cái sinh hoạt của họ trong cuộc sống đời thường. Cái lòng chú nao nức vô cùng, chú nghĩ là hy vọng là lần này mình xuống thành phố, mình gặp lại những người thanh niên thiếu nữ đã từng lên đây nhí nha nhí nhảnh như thế, dễ thương như thế. Và một hôm cơ duyên cũng tới, sư phụ dẫn chú về thành phố tiếp xúc với những người mà chú hình dung trong trí đó là những nàng tiên ở trên kia mới vừa xuống trần. Tới chừng về thành phố tiếp xúc với họ, cái chú cảm thấy rất là thất vọng. Điều gì làm nên sự thất vọng vậy? Thưa, vừa bước vô nhà thì thấy bố mẹ và con cái họ đang la lối sùm, mà mặt mày ông bố thì đỏ ngầu đầy hơi men, mà đứa con thì nó khóc bù lu bù lo. Dĩ nhiên là lúc đi ra đường, lúc đi lên phố, lúc đi chơi thì nó thông dong, nó ăn diện đẹp đẽ, mặt mày tươi sáng, nhưng mà cái hoàn cảnh thực tế của nó thì khác vô cùng so với những cái lúc mà ảnh tiếp xúc với mình. Cho nên từ ở trên trời cao ảnh rớt xuống, ảnh tỉnh ngộ ra một điều: hóa ra là trần gian này đầy dẫy những cái xung đột, mâu thuẫn và bất an. Dĩ nhiên câu chuyện đó họ gợi ý một chút cho chúng ta nhớ được điều này thế này. Thưa đại chúng, là trong đời sống bình thường, thưa tự thân ta nó là một khối của sự xung đột bất an rồi, cho nên khi tiếp xúc với những cái hoàn cảnh nó có thể làm cho các vị bị hao mòn tâm bồ đề, thì các vị nên quán chiếu là không hề có một đời sống nào nó là bề mặt cả. Cái bề đai nào nó cũng có bề trái của nó, hạnh phúc nào nó cũng đi liền với khổ đau, niềm vui nào nó cũng có bên cạnh của nó là nước mắt. Có phải vậy không? Cho nên ta hãy tiếp xúc với mọi sự vật quán chiếu về ngoại giới, ta nên quán chiếu về cái nỗi xung đột bất an trong mọi hiện tượng ngoài thiên nhiên, trong đất trời, trong đời sống xã hội, trong gia đình, mọi thứ đều đi theo con đường đó cả. Không có cái gì mà không có bề trái, không có cái niềm vui nào không có cái bất hạnh phía sau cả. Đó là điều tất nhiên thôi.